khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thu Minh xin gửi đến quý vị bài giảng của vị giáo trưởng. Trong một thị trấn nhỏ bên Liên Xô, một số người Do Thái đang chờ đón vị giáo trưởng của họ. Đã lâu lắm, cộng đoàn của họ không có người lãnh đạo. Vị giáo trưởng lại cư ngụ trong một thành phố khác. Ông chỉ đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này mỗi năm một lần. Ai ai cũng náo nức được gặp con người thánh thiện nổi tiếng này. Mọi người chuẩn bị những câu hỏi mà họ sẽ lần lượt nêu lên để xin vị giáo trưởng giải đáp. Khi ông đến nơi, sự căng thẳng càng hiện lên trên nét mặt của nhiều người. Ai cũng đang trong tư thế giơ tay để đặt câu hỏi. Nhưng khi mọi người đã an tọa trong phòng họp, vị giáo trưởng không nói lời nào. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Một hồi lâu, ông bỗng ngân nga một điệu nhạc. Mọi người đều bắt chước làm theo. Vị giáo trưởng lại cất tiếng hát lên một bài ca quen thuộc. Mọi người cũng hát theo ông. Mọi người tưởng nghi thức mở đầu ấy sẽ chấm dứt và vị giáo trưởng sẽ nói lên những lời vàng ngọc. Nhưng không, trái với sự chờ đợi của mọi người, hết bài ca này đến bài ca khác, ông không ngừng bắt lên những bài ca mới. Khi các bài ca vừa dứt, ông bước xuống khỏi bục giảng và bắt đầu nhảy múa. Ông vừa nhảy vừa vỗ tay. Không mấy chốc, cả cử tọa cũng bước ra khỏi ghế và nhảy theo ông. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng nhịp chân lôi kéo mọi người vào điệu múa, khiến họ không còn nhớ đến những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ mấy hôm trước. Cả cộng đoàn hòa nhịp với nhau trong đôi chân, cùng nắm tay nhau, cùng khăng khít với nhau trong phấn khởi, vui tươi, cảm thông và hiệp nhất. Khi các điệu vũ đã chấm dứt, mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ, vị giáo trưởng mới lên tiếng nói và ông chỉ nói có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi như sau. Tôi tin chắc rằng tôi đã trả lời cho mọi thắc mắc của anh chị em. Cô đơn là nguyên nhân gây ra mọi thứ xáo trộn, bệnh tật trong chúng ta. Cô đơn đưa chúng ta đến sầu muộn đưa chúng ta đến nổi loạn đưa chúng ta đến tội ác. Có những người bị người khác đày đọa cô đơn, nhưng cũng không thiếu những người tự giam hãm vào cô đơn. Nhưng đày đọa kẻ khác vào cô đơn cũng có nghĩa là cắt bớt đi một sợi dây liên kết, là tiến dần đến chỗ cô đơn. Để ra khỏi cô đơn, liều thuốc duy nhất chính là làm người khác bớt cô đơn. Một tiếng hát vui tươi cất lên để mời gọi mọi người cùng hát với mình. Một tiếng vỗ tay tung ra để mời gọi mọi người cùng phấn khởi với mình. Một nhịp bước đưa ra để mời gọi mọi người cùng nhảy múa với mình. Khi hòa nhịp với nhau trong một niềm vui chung, người ta sẽ xóa đi được biết bao nhiêu vấn đề vướng mắc trong tâm tư. Có ra khỏi chính mình để chia vui sẻ buồn với người. Có ra khỏi chính mình để chỉ nghĩ đến những ưu phiền, ưu tư muộn màng của người. Có ra khỏi chính mình để lo lắng cho người, để giúp đỡ người. Chúng ta mới làm vơi đi được nỗi cô đơn của mình và cũng giúp người bớt cô đơn. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh, càng trao ban, càng ra khỏi chính mình. chúng ta mới cảm thấy vơi đi những ưu tư, lo lắng của mình.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Chúc tụng Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Vào thời Thánh Gioan Maria Vianney làm cha sở họ Arts, có một vụ quỷ ám rất nổi tiếng tại Pháp. Nạn nhân là một nam giáo dân Công giáo tên là Antoine Gay. Antoine Gay chào đời ngày 31 tháng 5 năm 1790 tại Lanternay, nhưng lớn lên rời về sống tại Lyon, thuộc miền đông nam nước Pháp. Trong thời gian này, anh muốn dâng mình cho Chúa, nhưng nhiều ngăn trở khiến mãi đến năm 46 tuổi anh mới thực hiện nguyện ước. Anh vào tu viện Trappist tại Angebel và lãnh áo dòng trợ sĩ, nhưng anh chỉ được ở một năm thì phải xuất dòng vì bị bệnh thần kinh. Thật ra đây chỉ là một dấu hiệu bị ma quỷ quấy phá hành hung. Sau nhiều năm khám nghiệm và chữa trị, người ta cầm chắc rằng anh Antoine bị quỷ ám. Năm 1853, anh được dẫn đến họ đạo Arts để xin Thánh Gioan Vianney trừ quỷ. Vào ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12, Thánh Vianney cử hành thánh lễ trọng thể để kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, mặc dù lúc đó tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội chưa được tuyên bố. Tín điều này chỉ được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố vào năm sau đó, tức là ngày 8 tháng 12 năm 1854.
Vậy mà một biến cố thật lạ lùng đã xảy ra tại nhà thờ xứ đạo Ars. Sau thánh lễ, anh Anthony Gay, người bị quỷ ám, đến quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria, hai tay giang hình thánh giá, đôi mắt đẫm lệ, và qua môi miệng anh, ma quỷ đã bị bắt buộc long trọng tung hô Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội như sau: Lạy Đức Maria, hỡi Đức Maria, bà là kỳ công tuyệt diệu của bàn tay Thiên Chúa, bà là thành quả trọng đại của điều Thiên Chúa làm nên. Hỡi thọ tạo vô song, bà làm cho toàn thể triều thần thiên quốc phải ngưỡng mộ, tán dương và tuân phục như là mẹ đấng tạo thành. Bà được nâng cao lên hàng thiên thần và toàn thể triều đình thiên quốc. Bà ngự bên Thiên Chúa, bà là điền thờ Thiên Chúa, bà cứ mang trong dạ tất cả những gì là hùng dũng nhất, vĩ đại nhất, uy quyền nhất và đáng mến nhất. Hỡi Đức Maria, bà tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết của bà, đấng đã dựng nên bà. Bà vừa là trinh nữ, vừa là mẹ. Thật không gì có thể sánh ví với bà. Sau Thiên Chúa, bà là tất cả những gì trọng đại nhất. Bà là phụ nữ can cường. Một mình bà có thể chúc tụng Thiên Chúa trội hơn tất cả triều thần thiên quốc hợp chung lại. Nơi bà không hề có mảy may bợn nhơ. Tất cả những ai dám nói bà không thể vừa là trinh nữ, vừa là mẹ, đều là những người nói lộng ngôn. Bà được thụ thai mà không hề dính vết tội nguyên tổ. Bà thật là đấng vô nhiễm.
Tôi xin chúc tụng bà, hỡi Đức Maria, nhưng hết mọi lời tôi chúc tụng bà đều được dâng lên Thiên Chúa, bởi vì chính Ngài là chủ tể của mọi sự lành. Ngoài trái tim con trí thánh của bà ra, thì không hề có trái tim nào khác có thể sánh ví với trái tim bà. Ôi trái tim tốt lành, ôi trái tim triều mến, bà không bỏ rơi ai, ngay cả những kẻ vô ơn tệ bạc và cả những người mắc tội trọng. Trái tim bà đầy dịu hiền, cả đối với những người khốn khổ, chỉ đáng bị trừng phạt. Vậy mà bà cũng xin được cho họ ơn thánh và lòng thương xót. Có biết bao nhiêu kẻ tội lỗi đê hèn, được nhờ bà mà ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Ôi, phải chi mọi con dân trên trần gian nhận biết bà, nếu họ biết đánh giá đúng mức lòng triều mến, quyền lực và lòng nhân hậu của bà, thì không một ai trong họ bị hư mất, tất cả những ai biết chạy đến kêu cầu bà, với trọn lòng tín thác và liên tục cầu xin bà, thì dù họ ở trong tình trạng nào đi nữa, bà cũng sẽ giúp đỡ họ, và bà sẽ muôn đời chúc lành cho họ. Tôi bị bắt buộc hạ mình quỳ dưới chân bà, và xin bà tha thứ về tất cả những sỉ nhục mà tôi làm cho người bị tôi ám hại phải chịu. Tôi xin thú nhận rằng, hôm nay là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của bà trong năm, mà con chí thánh của bà bắt buộc tôi phải nói rằng, đây là ngày lễ trọng nhất trong tất cả những ngày lễ của bà.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ Maria là Mẹ thật của con. Hồi ấy là năm 1977. Vào thời kỳ đó, nhiều biến cố buồn thương xảy ra đưa đẩy tôi xa lìa giáo hội công giáo. Thành thật thú nhận rằng, trái tim tôi mang nặng vết thương thiếu tình yêu mẫu tử. Tôi lớn lên với vết thương kín ẩn này, và việc thiếu thốn tình yêu khiến tôi không tin nơi chính mình, cũng như chẳng tin nơi bất cứ ai. Tôi sống hoàn toàn không có tình yêu và không có bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn trống vắng. Một ngày nọ, tình cờ nơi một tiệm hàng, tôi nghe một cụ bà tâm sự với bà chủ rằng, đúng như thế, tôi vừa từ Lộ Đức về đây. Mặc dầu tuổi đã cao, tôi vẫn làm chuyến hành hương đi Lộ Đức. Lý do là vì tại Lộ Đức, tôi gặp người mẹ yêu thương tôi tận tình. Đó là Hiền Mẫu Maria, thiên quốc của tất cả mọi người chúng ta. Đang lắng nghe bà cụ nói, tôi cảm thấy lòng rúng động. Tôi, một kẻ luôn tìm kiếm tình thương vì thiếu thốn tình thương, lời bà cụ nói gieo trong lòng tôi, mặc khải sự thật. Tôi cũng có một người mẹ từng yêu tôi đậm đà, thắm thiết.
Kể từ giây phút ấy, nảy sinh nơi tôi ước muốn hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để gặp gỡ Hiền Mẫu Maria dấu ái của loài người. Sau các thăm dò và tìm kiếm, tôi thành công trong việc ghi tên làm nhân viên thiện nguyện, phục vụ tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Tôi muốn bày tỏ cùng Đức Mẹ Maria lòng tôi ước nguyện phục vụ Đức Mẹ trong tín hữu công giáo hành hương, đặc biệt là anh chị em tàn tật, đau yếu. Ngày đặt chân đến Lộ Đức lần đầu tiên, tôi đi ngay đến hang đá Đức Mẹ, không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết tâm tình, cảm xúc dạt dào của tôi lúc ấy. Tôi như tận hưởng giây phút hoan lạc của trời cao. Cũng chính nơi hang đá Đức Mẹ Lộ Đức mà tôi gặp một bé gái tàn tật ngồi xe lăn. Một bé gái thật đẹp, nhưng có chiếc đầu lắc lư, đưa qua đưa lại, hết bên phải rồi sang bên trái, trong những cử động liên tiếp không ngừng. Trông cô bé thật tội nghiệp. Tôi chăm chú nhìn cô bé và lòng dâng lên mối xúc cảm vô bờ. Tôi cảm thấy con tim đau nhói. Tôi cảm mến cô bé vô vàn. Lúc ấy tôi đang lần hạt mân côi. Tôi quyết định dâng chục hạt đầu tiên cầu nguyện cho cô bé tàn tật đáng thương. Lần hạt xong, tôi lại kín đáo quan sát cô bé. Tôi đứng cách xa cô bé nên dễ dàng quan sát mà không lộ vẻ thiếu tế nhị. Thế nhưng, vào chính lúc ấy, diễn ra biến cố vô cùng tuyệt diệu. Hai cặp mắt chúng tôi giao nhau và cô bé giơ bàn tay nhỏ bé về hướng tôi đang đứng. Bàn tay như lời mời gọi yêu thương. Tôi từ từ tiến về phía cô bé. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô gái tàn tật trong bàn tay tôi, và phép lạ đã xảy ra, một chân trời mới mở rộng trước mắt tôi.
Tôi nhận ra sự can thiệp dấu ái của hiền mẫu Maria Thiên Quốc, bởi vì chính Đức Mẹ tạo cuộc gặp gỡ cho hai chúng tôi, và một luồng cảm thông thương yêu chiều mến xuyên qua chúng tôi. Tôi có thể quả quyết rằng, qua bàn tay bé bỏng của cô gái tàn tật, chính Đức Mẹ Maria tiếp nhận tôi vào vòng tay dịu hiền của mẹ. Kể từ buổi gặp gỡ đáng ghi nhớ ấy, hàng năm tôi trở lại Lộ Đức, trở lại nơi chốn phúc lành mang đậm dấu vết hiền mẫu Maria. Cứ mỗi lần đến Lộ Đức, tôi đi ngay ra hang đá Đức Mẹ và thưa: kính chào mẹ dấu ái của lòng con, mẹ chính là mẹ thật của con. Trích sách Huấn Ca đoạn 50. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta, và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. Lạy Thiên Chúa là vua, con xin cảm tạ Ngài, ca ngợi Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu độ con cảm tạ danh Ngài, Ngài quả là Đấng bảo vệ và trợ giúp con. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị những phép lạ của Đức Mẹ Maria bắt đầu với câu chuyện thứ 41, một kỵ mã thành Dun, nước Pháp, tên là Ansando, đã bị một mũi tên ghim sâu vào cằm, không làm sao rút ra được. Sau 4 năm trời đau đớn, anh ta sinh bệnh và thử rút mũi tên ra một lần nữa. Anh thưa với Đức Mẹ là nếu Đức Mẹ nhận lời anh, thì hàng năm anh sẽ đi hành hương, đến nơi có ảnh mẹ để dâng cúng và tạ ơn. Ngay khi cầu nguyện xong, thì mũi tên rơi ra. Ngày hôm sau, mặc dù vẫn còn đau đớn vì vết thương, anh vội chạy đến tạ ơn Đức Mẹ với của lễ đã hứa trên bàn thờ mẹ. Anh rời nhà thờ với sức khỏe bình phục hoàn toàn. Câu chuyện thứ 42. Một người con gái trông thấy thị kiến Chúa Giêsu ngồi trên ngai và sắp sửa phạt một chàng trai người Tây Ban Nha xuống hỏa ngục vì đã thông dâm với một người em họ. Tuy nhiên, mẹ trí thánh của người đã xin hoãn 30 ngày, vì chàng trai này có lòng yêu mến Đức Mẹ. Bởi lời khuyên của Đức Mẹ, người em họ đi xưng tội và tra giải tội cho người thanh niên biết là Ngài đã biết chuyện. Anh thanh niên xưng tội trong nước mắt và hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng anh lại phạm tội, và lại đi xưng tội, rồi lại phạm tội. Sau đó anh tránh không đi gặp cha để xưng tội nữa. Vị linh mục đến nhà tìm anh thì bị anh đuổi ra khỏi nhà. Cuối cùng hạn kỳ của 30 ngày đã hết. Vị linh mục trở lại thăm, nhưng chàng trai không muốn gặp ngài. Cha phải bỏ đi nhưng dặn người tỳ nữ là phải cho ngài biết nếu có chuyện gì bất thường xảy ra. Đêm đó chàng trai bị một cơn đau khủng khiếp. Linh mục được gọi và ngài sẵn sàng đến để giúp đỡ. Tuy nhiên, người thanh niên bất hạnh kêu lên, trái tim con đã bị đâm bởi một lưỡi đồng và con sắp chết rồi. Sau đó với một tiếng kêu thảm thiết, anh trút linh hồn. Câu chuyện thứ 43. Tại Milan có một người đàn ông mê cờ bạc đến nỗi một ngày kia, anh mất cả bộ quần áo đang mặc trên người. Giận dữ đến điên cuồng, anh cầm dao rạch ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm, và máu từ ảnh mẹ đã bắn xối xả vào mặt anh ta. Quá xúc động, anh bật khóc nức nở và tạ ơn Đức Mẹ đã ban cho anh có thì giờ để đền tội. Sau đó anh vào dòng Sito và sống một cuộc đời tu hành đạo đức đến nỗi Chúa ban cho ngài ơn tiên tri. Sau 40 năm, ngài đã được chết lành. Câu chuyện thứ 44. Có một người tội lỗi đã quỳ khóc ăn năn dưới chân thánh giá và xin Chúa cho một dấu là đã được tha tội. Nhưng anh không thấy dấu gì cả. Không bỏ cuộc, anh chạy đến ảnh Đức Mẹ sầu bi để xin ơn cho được thấy dấu. Đức Mẹ hiện ra với anh, ngài cho anh thấy Đức Mẹ trình lên Chúa, con yêu dấu của mẹ, những giọt lệ của anh. Mẹ nói, con ơi, chẳng lẽ những giọt lệ này sẽ thành vô ích hay sao? Sau đó Chúa đã cho anh biết là Chúa đã tha tội cho anh, từ đó anh đã sống một cuộc đời đạo đức. Câu chuyện thứ 45. Trong một buổi giảng phòng về sự cầu bầu quyền thế của Đức Mẹ, có một ông cụ đã đến xưng tội với một trong các cha giảng phòng, là Cesar Sportelli. Sau đó ông đã chết lành, thân xác không thối rữa sau nhiều tháng. Khi quỳ dưới chân vị linh mục, cụ già nói, lạy cha xin Đức Mẹ thương xót con. Cha Cesar trấn an, con yên tâm. Mẹ là mẹ hay thương xót, mẹ sẽ thương xót con, nhưng cha không thể ban phép tha tội cho con, vì con không bao giờ xưng tội. Đúng vậy, cụ già này không bao giờ vào tòa giải tội, dù là người công giáo. Linh mục Cesar tiếp tục khuyến khích cụ già xưng tội, và sau cùng thì cha đã được như ý. Cụ già xưng tội và được nhận ơn tha tội với sự an ủi vô bờ. Câu chuyện thứ 46. Á Thánh Bernatolomeo, vị thành lập dòng các cha Olivetan, từ nhỏ đã có lòng yêu mến Đức Mẹ hết lòng, đã bị cám dỗ khủng khiếp khi sống ẩn tư tại Ancona, nơi cũng được gọi là núi Olive. Ngài cứ lo sợ là Chúa không tha tội cho ngài và ngài sẽ mất linh hồn. Mẹ Thiên Chúa đã hiện ra và phán, con sợ gì hỡi con? Can đảm lên, Thiên Chúa đã tha thứ cho con, và ngài rất vui mừng vì con đã sống đời thánh thiện. Con hãy vững tin, mẹ sẽ giúp đỡ con. Vị ẩn tư tiếp tục sống đời sống tu trì thánh thiện, và đã chết lành trong tay Đức Mẹ. Câu chuyện thứ 47. Có một cô gái người Đức tên là Agnes, đã phạm tội loạn luân. Nàng bỏ trốn vào sa mạc để sanh con. Con quỷ đã hiện ra dưới hình thù của một nhà tu hành, thuyết phục nàng nên liệng đứa bé. Sau đó hắn lại còn đề nghị nàng nên tự trầm xuống đó luôn. Cô gái bèn kêu lên, lạy mẹ Maria xin cứu con. Tức thì con quỷ biến mất. Câu chuyện thứ 48. Có một người lính đã hứa bán vợ mình cho ma quỷ với một món tiền. Khi ngày định mệnh đã đến, trên đường đi vào rừng để thi hành lời hứa, người lính và vợ đi ngang qua một nhà thờ đã kính thánh hiến cho Đức Mẹ. Người vợ xin vào nhà thờ để đọc kinh kính Đức Mẹ. Khi nàng vào nhà thờ thì Đức Mẹ mượn hình ảnh của nàng đi theo người đàn ông. Khi đi đến khu rừng, tên quỷ kêu lên, tên phản bội kia! Tại sao mi đem kẻ thù của ta là mẹ Thiên Chúa đến cho ta thay vì vợ mi? Đức Mẹ nói, còn ngươi, sao dám làm hại tôi tớ của ta? hãy đi xuống hỏa ngục ngay lập tức. Quay lại người đàn ông, Đức Mẹ phán, hãy cải thiện đời sống và mẹ sẽ giúp con. Đức Mẹ biến đi và người đàn ông khốn khổ đã thống hối và thay đổi đời sống. Câu chuyện thứ 49. Một người đàn bà tội lỗi sống ở Mexico đã hứa với Đức Mẹ là nếu khỏi bệnh, thì bà sẽ dâng mái tóc óng ả của mình cho Đức Mẹ. Khi được Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh, nàng cắt mái tóc của mình và đặt lên trên đầu tượng Trinh Nữ Maria. Sau đó nàng trở lại con đường tội lỗi cũ. Ít lâu sau nàng bị chết. Từ bức tượng, Đức Mẹ phán với linh mục Zara Maria Sanvatera rằng, hãy gỡ mái tóc trên đầu ta ra, vì nó thuộc về linh hồn của một kẻ tội lỗi đã hư mất, không thích hợp với đầu của mẹ tinh tuyền. Cha Sanvatera vâng lời mẹ và quăng mái tóc này vào lò lửa. Câu chuyện thứ 50. Vài người theo Chúa tại Tây Ban Nha đã kêu xin Đức Mẹ sau khi bị Petran, một người Hồi giáo, cầm tù. Đức Mẹ hiện ra với Petran và hỏi, hỡi Petran, tại sao ngươi dám bắt các tôi tớ của ta làm tù nhân? Hãy vâng lời và trả tự do cho họ ngay lập tức. Người theo đạo Hồi liền hỏi, bà là ai mà bắt tôi phải vâng lời? Mẹ đáp, ta là mẹ Thiên Chúa và vì họ đã kêu cầu cùng ta, ta muốn ngươi trả tự do cho họ. Ngay lập tức, lòng của Petran thay đổi, anh ta trả tự do cho những người này và dâng mình cho Đức Mẹ. Trước hết, mẹ dạy dỗ anh và sau đó đã rửa tội cho anh tại một suối nước. Một nhà thờ và tu viện Thánh Benedictine đã được xây lên tại nơi này.
Trong tuần qua, chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh nguyện. Lời cầu của người cô đơn và lẻ loi. Lạy Chúa, tin Chúa ở bên cạnh con, vì con sống một mình. Xin Chúa hướng dẫn con trong những nhu cầu hàng ngày của con. Xin ban cho con sức khỏe tốt, để có thể làm việc từ ngày này sang ngày khác. Lạy Chúa, xin ban cho con có những tư tưởng trong sạch và những hành động tốt lành. Xin cho con biết sống tử tế và vị tha trước những nhu cầu của người khác. Xin Chúa bảo vệ con khỏi nạn hỏa hoạn và lụt lội, và tránh xa khỏi những người có miệng lưỡi độc ác. Xin bảo vệ con khỏi kẻ trộm cướp, khỏi cảnh sợ hãi và khỏi những kẻ dữ. Lạy Chúa, con khiêm cung khẩn cầu Chúa, xin nghe tiếng kêu cầu khẩn thiết của con khi cơn bệnh hay tai nạn đến với con. Khi con cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, xin Chúa nâng tâm hồn con lên và giúp con biết cách cầu nguyện. Lạy Chúa, con đang ở một mình, con sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa vì biết rằng Chúa luôn hiện diện với con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.